Chương 9 Văn Thành Tựu và Văn Phó Chúc. Tiết 1 Dịch văn nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 chỉ có 36 chữ Hán, nhưng giáo lý, hàm nghĩa của nó vô cùng sâu rộng. Song đại chúng cũng có thể dễ dàng hiểu được. Nói khác đi, phía sau bản nguyện của Phật A Di Đà cố nhiên rất rộng lớn, rất sâu sắc, rất cao siêu. Nhưng hiện tại, điều chúng ta cần tiếp nhận lại vô cùng đơn giản, bình thường. Nếu không như vậy, pháp môn tịnh độ không thể nói là chỉ hành đạo được. Cho nên, trước tiên, tôi thử dùng lời văn dễ hiểu, bạch thoại, để dịch. Thử dịch văn nguyện thứ 18. Nếu khi Bồ Tát Pháp Tạng tôi thành Phật, bất kỳ chúng sanh nào trong thế giới mười phương chỉ cần thành tâm tin nhận, hoan hỷ sự cứu độ của tôi, muốn sanh về nước tôi, mà dài thì một đời, ngắn thì 10 tiếng, 1 tiếng, xưng niệm tên tôi, nhất định khiến họ được vãng sanh. Nếu không được vãng sanh, thì tôi thề không thành Phật. Thiết ngã đắc Phật, dịch là, nếu khi Bồ Tát Pháp Tạng tôi thành Phật. Thập phương chúng sanh, chính là bất kỳ chúng sanh nào trong thế giới mười phương, bao hàm rất rộng. Nói đơn giản là, thánh phàm thiện ác tất cả đều bao gồm trong đó. Cho nên, các vị chúng ta ngồi đây đều là đối tượng cần cứu độ của Phật A-di-đà. Mọi người đều có phần. Mọi người đều là một trong chúng sanh vãng sanh thế giới cực lạc. Chỉ sợ chúng ta không nguyện sanh thế giới Di-đà, không chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà mà thôi. Chí tâm tín nhạo chính là chỉ cần thành tâm tin nhận, hoan hỷ sự cứu độ của tôi. Chí tâm là chân tâm, tin ưa là tin nhận, hoan hỷ sự cứu độ của Phật A-di-đà. Đứng trên góc độ của Phật A-di-đà mà nói, chính là thành tâm tin nhận, hoan hỷ sự cứu độ của tôi. Đứng trên góc độ của chúng ta mà nói, chính là thành tâm tin nhận, hoan hỷ sự cứu độ của Phật A-di-đà. Dục sanh ngã quốc, đứng trên góc độ của Phật A-di-đà mà nói, là muốn sanh về cõi nước cực lạc của Di-đà tôi đây. Đứng trên góc độ của chúng ta mà nói, là nguyện sanh nước kia. Nải chí thập niệm, chính là dài thì cả đời, ngắn thì sắp mạng chung mới gặp được pháp môn này, mà 10 tiếng, 1 tiếng xưng niệm danh hiệu Di Đà. Cho nên nói, dài thì một đời, ngắn thì 10 tiếng, 1 tiếng xưng niệm tên tôi, nhất định khiến họ được vãng sanh. Tại sao nói xưng niệm tên tôi? Bởi vì nguyện thứ 18 là nguyện phát ra trên lập trường bản thân Phật A Di Đà, cho nên người đứng đầu chính là Phật A-di-đà. Nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, dịch là, nếu không được vãng sanh, thì tôi thề không thành Phật. Căn cơ bình sanh dài thì một đời, căn cơ lâm chung ngắn thì 1 tiếng. Nguyện thứ 18 nói, nải chí thập niệm, dịch thành, dài thì một đời, ngắn thì 10 tiếng, 1 tiếng xưng niệm tên tôi, nhất định khiến họ được vãng sanh. Đối với người cả đời không gặp, nhưng khi lâm chung mới gặp được pháp môn này mà nói thì chỉ có thời gian ngắn thì 10 tiếng, 1 tiếng. Sau khi họ niệm 10 tiếng, 1 tiếng thì tắt hơi vãng sanh thế giới cực lạc. Đối với những người như chúng ta đang ngồi đây là bình sanh gặp được pháp môn này, cho nên nói dài thì một đời, suốt cả một đời chuyên niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật không bị thiệt thòi. Họ chỉ niệm 10 tiếng, 1 tiếng thì có thể vãng sanh. Ngược lại, chúng ta phải niệm suốt đời. Phải chăng cảm thấy bị thiệt thòi? Thật ra không thiệt thòi. Giống như hít thở không khí vậy. Bởi vì họ chỉ còn sinh mạng trong 10 tiếng, 1 tiếng. Cho nên họ chỉ có thể niệm 10 tiếng, 1 tiếng danh hiệu Phật. Nếu sinh mạng của họ kéo dài, suốt đời họ xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà, giống như họ muốn sống, thì suốt đời phải hít thở không khí. Đấy là sự cần thiết tự nhiên. Chúng ta lấy việc niệm Phật làm pháp thân huệ mạng của chúng ta. Suốt đời niệm Phật, nhìn từ góc độ tục đế, dường như bị thiệt thòi. Nhưng thật ra là chiếm ưu thế. Tại sao vậy? Bởi vì suốt đời chúng ta đều có Phật để niệm, có Phật để nương tựa. Phật A-di-đà đều bảo vệ ta, cứu độ ta, tương lai đến tiếp dẫn ta. Có thể nói, người niệm Phật ra vào đều được Phật bảo hộ, che chở. Người thường không có Di-đà để niệm, không có Di-đà để nương tựa. Cho nên, cả đời của họ luôn tràn đầy sự bất hạnh, nội tâm lo buồn khổ não. Họ ra vào không thể được bảo hộ, không thể được bình an. Có thể nói là không có chỗ nương tựa. Chúng ta là người niệm Phật, hiện đời có thể tiêu trừ tai nạn, gặp chữ hóa lành. Hơn nữa, Phật có thể niệm, vẫn có thể hàng phục vọng tưởng tạp niệm của chúng ta, điều khiển tinh thần tư tưởng của chúng ta, khiến cho thân tâm chúng ta nhẹ nhàng an ổn. Hơn nữa, tâm linh lúc nào cũng vui chơi trong cảnh giới của Phật. Nếu không có Phật để niệm, hả chẳng phải lúc nào cũng đều vọng tưởng tạp niệm, đều niệm phiền não đó sao? Không niệm Phật tức là niệm nghiệp, nghiệp trong tội nghiệp. Bởi thế, chỉ cần sinh mạng chúng ta kéo dài, còn một hơi thở, thì phải suốt đời xưng niệm danh hiệu của Phật A-di-đà. So với người lâm chung, chỉ có thể niệm 10 tiếng một tiếng, chúng ta có thể niệm cả đời, không những không bị thiệt thòi, mà ngược lại là đại hạnh phúc, đại hoan hỷ. Tiết 2. Văn thành tựu nguyện thứ 18. 1. Văn thành tựu nguyện thứ 17. Trước khi giảng nói văn thành tựu nguyện thứ 18, cần giải thích sơ qua văn thành tựu nguyện thứ 17. Bởi vì văn thành tựu nguyện thứ 18 nói, chúng sanh trong các cõi nghe danh hiệu Ngài. Nghe danh hiệu Ngài là nghe ai đây? Chúng sanh trong các cõi là hằng sa chư Phật mười phương nghe được đến ca ngợi Phật vô lượng thọ. Vì thế, chúng ta trước tiên phải hiểu văn thành tựu nguyện thứ 17. Đồng thời, nguyện thứ 17 và nguyện thứ 18 là cùng gắn kết nhau. Cho nên trong Kinh Vô Lượng Thọ, văn nguyện thứ 17 và văn nguyện thứ 18 là cái trước, cái sau. Cũng giống vậy, văn thành tựu nguyện thứ 17 cũng ở trước văn thành tựu nguyện thứ 18. Nguyện thứ 17 nói gì? Nếu tôi thành Phật, vô lượng chư Phật trong thế giới mười phương đều không ca ngợi, xưng danh hiệu tôi, thì tôi không thành chánh giác. Nghĩa là nói, nếu khi Bồ Tát Pháp Tạng tôi thành Phật, nhất định phải khiến cho vô lượng vô biên chư Phật mười phương trong vũ trụ đều đến ca ngợi câu Nam-mô A-di-đà Phật của tôi. Tán dương câu danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật này của tôi đến tất cả chúng sanh trong thế giới mười phương đều nghe được, để cho tất cả chúng sanh trong thế giới mười phương xưng niệm, khiến chúng vãng sanh về thế giới cực lạc của tôi. Nếu không đạt được hiệu quả này, tôi không thành Phật, bởi vì vẫn chưa đủ tư cách thành Phật. Văn thành tựu nguyện thứ 17. Sau khi Phật A-di-đà thành Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni giải thích công năng của nguyện thứ 17 như thế nào? Văn thành tựu nguyện thứ 17, đoạn kinh văn này nói như sau. Hằng sa chư Phật Như Lai trong mười phương đều đồng khen ngợi oai thần công đức không thể nghĩ bàn của Phật vô lượng thọ. Người nào ca ngợi? Chư Phật mười phương đều cùng ca ngợi. Đức Thích Tôn tại lúc này, nơi này, nói kinh này, tuyên nói nhân hạnh quả đức của Phật A-di-đà vượt hẳn chư Phật. Chư Phật mười phương cũng ở các cõi nước, dị khẩu đồng âm cùng nhau tán thán. Đại Luận quyển 30 nói, khen ngợi công đức gọi là tán, tán không đủ, lại ca ngợi, cho nên gọi là Thán, Tán Thán danh hiệu Di Đà, vì cứu độ chúng sanh mười phương. Văn thành tựu nguyện thứ 17 có 6 câu, tổng cộng 24 chữ Hán. Nói rằng 2600 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở Ấn Độ của thế giới Ta Bà này tuyên nói bộ kinh Vô Lượng Thọ này, tuyên nói Phật A Di Đà lúc ở nhân địa vì chúng ta mà phát nguyện tu hành như thế nào, cho đến sau khi Phật A Di Đà thành Phật, quả đức của câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này tại sao thù thắng hơn chư Phật mười phương. Tức là lúc Phật Thích Ca Mâu Ni đang tuyên nói Phật A Di Đà có nhân hạnh quả đức thù thắng hơn chư Phật. Như thế thì chư Phật mười phương cũng ở các cõi nước của quý ngài, dị khẩu đồng âm, cùng nhau tán thán công đức danh hiệu Di Đà cứu độ chúng sanh. Kinh A Di Đà nói: Như ta hiện nay tán thán công đức lợi ích không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ cũng nói: Như ta hiện nay khen ngợi tán thán công đức cõi Phật vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn của Phật Vô Lượng Thọ. Rất nhiều kinh điển đều ca ngợi công đức của Phật A Di Đà, nói công đức của Phật A Di Đà vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Tướng tán thán, cái gọi là tán thán Đại Trí Độ Luận nói: Khen ngợi công đức là tán, tán không đủ, lại ca ngợi cho nên gọi là thán. Ý nói, ca ngợi công đức của ngài gọi là tán, nhưng ca ngợi vẫn chưa đủ để hình dung, lại tiếp tục ca ngợi, gọi là thán. Tán thán việc gì? Hiện tại, chư Phật mười phương đều đang tán thán, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ danh hiệu này lại có thể cứu độ chúng sanh mười phương, trực tiếp đạt đến niết bàn báo độ của Phật A Di Đà. Đây là việc vô cùng khó khăn, vô cùng thù thắng, không thể nghĩ bàn. Cho dù Bồ Tát đẳng giác cũng khó mà hiểu được, cho nên nói oai thần công đức không thể nghĩ bàn. Vì sao tán thán? Tuy cảnh giới tu chứng của chư Phật là bình đẳng như nhau, nhưng lợi ích của việc niệm Phật vãng sanh là diệu pháp bất cộng của Di Đà. Cho nên, chư Phật đều khuyên chúng sanh quy mạng Đức Di Đà. Đều đồng tán thán, vốn dĩ chư Phật mười phương, cảnh giới chứng ngộ của Phật và Phật là bình đẳng, không có sai khác, không có cao thấp. Nhưng nếu nói về lợi ích, hạng phàm phu tham sân si chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì có thể xa lìa luân hồi sanh tử sáu đường, vượt qua các phẩm vị cấp bậc mà tiến thẳng vào báo độ cực lạc, thì chỉ có câu Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp vi diệu này mới có, các đức Phật khác không có. Cho nên chư Phật mười phương đem pháp vi diệu cứu độ chúng sanh này giới thiệu cho chúng sanh mười phương, muốn chúng sanh mười phương đều quy thuận với Nam Mô A Di Đà Phật. Vì thế chư Phật Như Lai mười phương đều tán thán Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên phải biết chư Phật mười phương tán thán Nam Mô A Di Đà Phật chủ yếu khiến cho chúng sanh mười phương đều ưa thích, hướng về cảnh giới của thế giới cực lạc, để tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, để nguyện sanh về tịnh độ của thế giới cực lạc mà chuyên niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Oai thần công đức không thể nghĩ bàn, bao quát các nguyện, chỉ riêng công đức thành tựu của nguyện thứ 18, chỉ cần nhất hướng chuyên xưng, phàm phu trực tiếp vào báo độ, đều là sức oai thần công đức của Di Đà. Trực tiếp chỉ cho công đức không thể nghĩ bàn của danh hiệu, không chỉ thứ khác, coi việc xưng danh hiệu là vãng sanh. Danh hiệu là tên của quả đức, danh thể không lìa, chỗ của danh hiệu tức là chỗ của công đức Phật thể, chánh báo Di Đà, cho nên nói là không thể nghĩ bàn. Vì thế, xưng niệm danh hiệu Phật tức là tu muôn hạnh, đầy đủ cội đức. Cho nên, trên suốt một đời, dưới đến 10 tiếng một tiếng đều được vãng sanh về báo độ. Có câu nói, không đoạn phiền não được phần niết bàn. Phàm phu sanh vào báo độ hoàn toàn nhờ vào công đức không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà. Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, các đại Bồ Tát cũng khó nghĩ bàn, không phải chỗ mà hàng nhị thừa có thể suy lượng. Chỉ có Phật mới hiểu được, cho nên nói oai thần công đức không thể nghĩ bàn. Công đức không thể nghĩ bàn. Nếu nói một cách thông thường, oai thần công đức không thể nghĩ bàn là chỉ cho tất cả công đức trong nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà. Nếu nói một cách riêng biệt là chỉ cho công đức được nói trong văn thành tựu nguyện thứ 18, tức là chỉ công đức cho đến một niệm chí tâm hồi hướng nguyện sanh nước tôi liền được vãng sanh trụ bất thoái chuyển này, công đức này mới là thật sự không thể nghĩ bàn. Danh hiệu không thể nghĩ bàn. Hạng phàm phu tham sân si chỉ cần trên suốt một đời căn cơ bình sanh, dưới đến 10 tiếng một tiếng căn cơ lâm chung niệm Phật thì có thể trực tiếp vãng sanh về báo độ của Phật A Di Đà. Đây chính là oai thần công đức không thể nghĩ bàn. Bởi thế, oai thần công đức không thể nghĩ bàn chỉ nằm ở chỗ thuyết minh sự không thể nghĩ bàn của câu danh hiệu Di Đà này, chứ không chỉ cho thứ khác, bởi vì ở đây chính là nói về vãng sanh của việc xưng danh niệm Phật. Danh và thể không lìa nhau. Đồng thời, câu danh hiệu này chính là danh hiệu quả đức, danh thể không lìa của Phật A Di Đà đã thành chánh giác. Nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác. Danh hiệu của Ngài và bản thể của Ngài là một thể không lìa nhau. Hễ chỗ nào có danh hiệu Phật thì công đức chánh báo Phật thể cũng ở đó. Vì thế, bản thân danh hiệu cũng đầy đủ oai thần công đức không thể nghĩ bàn của Phật thể, khiến cho bản thân xưng niệm danh hiệu Phật, tức là đang tu tập muôn hạnh, tức là đầy đủ tất cả cội đức. Cho nên, chỉ cần trên suốt một đời mà xưng danh, hoặc người lâm chung dưới đến 10 tiếng một tiếng xưng danh, đều có thể vãng sanh về báo độ. Bởi vậy, Đại sư Đàm Loan hình dung pháp môn này nói, không đoạn phiền não được phần niết bàn. 2. Văn thành tựu nguyện thứ 18. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, văn thành tựu nguyện thứ 18 nói, chúng sanh trong các cõi nghe danh hiệu Ngài, tính tâm hoan hỷ cho đến một niệm, chí tâm hồi hướng nguyện sanh nước kia, liền được vãng sanh, trụ bất thoái chuyển, chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Văn thành tựu nguyện thứ 18 là chỗ nương tựa của Đại Kinh, chỉ nằm ở đây. Tại sao vậy? Tuy 48 nguyện đều thù thắng, nhưng coi niệm Phật vãng sanh là quan trọng nhất. Tuy mỗi thành tựu đều khó lường, nhưng sự thành tựu này là chẳng chung. Cho nên chư Phật tán thán đều hướng về nguyện thứ 18. 48 chữ Hán này và 36 chữ Hán của nguyện văn thứ 18 về mặt văn tự gần giống nhau, cả hai tương đối, bởi vì đó là thuyết minh công đức sau khi thành tựu nguyện thứ 18. Văn thành tựu nguyện thứ 18 và văn nguyện của nguyện thứ 18 đều quan trọng như nhau, cũng là chỗ quay về cốt lõi của Kinh Vô Lượng Thọ. Tại sao vậy? Tuy 48 nguyện, mỗi nguyện đều rất thù thắng, nhưng coi niệm Phật vãng sanh là quan trọng nhất. Tuy sự thành tựu của mỗi nguyện đều khó có thể nghĩ bàn, nhưng sự không thể nghĩ bàn của nguyện thành tựu thứ 18 là sự không thể nghĩ bàn về cái chẳng chung, riêng biệt. Cho nên, sự tán thán của chư Phật mười phương toàn bộ đều hướng về nguyện thứ 18. Chúng sanh các cõi. Chúng sanh trong các cõi nói chúng sanh mười phương, thánh phàm, thiện ác, tăng tục, trí ngu, quý tiện, bất kể căn cơ nào. Chúng sanh trong các cõi chính là chúng sanh mười phương được nói trong nguyện thứ 18, cũng chính là bất kỳ chúng sanh nào, bất kể căn cơ nào trong thế giới mười phương, tất cả thánh phàm, tăng tục, trí ngu, quý tiện thảy đều bao hàm trong đó. Nghe danh hiệu Ngài. Nghe danh hiệu Ngài, nghe danh hiệu Di Đà được chư Phật ca ngợi công đức vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Tiểu kinh nói, nghe nói Phật A-di-đà. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ nói, được nghe như thế, công đức danh hiệu của Phật vô lượng thọ, vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Nghe danh hiệu Ngài, chính là nghe được 6 chữ danh hiệu oai thần công đức không thể nghĩ bàn của Nam Mô A Di Đà Phật. Được hàng xa chư Phật Như Lai mười phương đến ca ngợi, ý nghĩa giống như người thiện nam, người thiện nữ nghe nói Phật A Di Đà được đề cập trong kinh A Di Đà. Tín tâm hoan hỷ. Tín tâm hoan hỷ, nghe thì vui buồn đan xen, được gọi là tin ưa. Tín tâm hoan hỷ chính là nghe nói câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà vui buồn lẫn lộn, chính là tin ưa được nói trong văn nguyện của nguyện thứ 18. Tại sao vui buồn đan xen? Khi người tu hành đến giây phút cuối, có thể nói là bất kỳ pháp môn nào cũng đều đọc qua, từng tu qua, nhưng đối mặt với phiền não của bản thân, đối mặt với việc giải thoát luân hồi sanh tử lại không nắm bắt được. Lúc đó, khổ não trong tâm họ không thể hình dung được. Hiện tại nghe được sự thành tựu của Phật A-di-đà là vì họ mà thành tựu, từng vì họ mà năm kiếp phát nguyện, vì họ mà vĩnh kiếp tu hành, vì họ mà hoàn thành thế giới cực lạc, vì họ mà thành tựu Phật A-di-đà tối tôn trong các đức Phật, vị vua của chư Phật lại được sống lại lần nữa. Sinh mạng cũ trước đây đã qua rồi, sinh mạng mới cũng từ đó mà bắt đầu. Đây gọi là tín tâm hoan hỷ, cũng gọi là chí tâm hoan hỷ. Cho đến một niệm hiển bày rõ việc niệm Phật trên từ mấy vạn mấy nghìn, dưới đến 10 tiếng một tiếng, cho nên nói cho đến. Xong, nguyện thứ 18 nói 10 niệm, này văn thành tựu nói một niệm, tức là cùng biểu đạt sự dài ngắn, mỗi niệm đều là nhân vãng sanh. Từ nay trở về sau, họ căn cứ cho đến một niệm, cho đến 10 niệm, hoặc một ngày, hoặc 2 ngày, vân vân, hoặc 7 ngày, hoặc 8 ngày, hoặc 1 năm, hoặc 2 năm, đến suốt đời chuyên xưng niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật này. Căn cứ theo đó mà niệm Phật trong cuộc sống, coi niệm Phật là sự tu hành duy nhất, coi niệm Phật là sinh mạng của mình. Thân thể dùng ăn uống làm chất dinh dưỡng, tinh thần lấy niệm Phật làm chất dinh dưỡng. Niệm Phật chính là pháp thân huệ mạng. Trong suốt cuộc đời này, họ coi niệm Phật là sở thích và niềm vui quan trọng nhất, hoan hỷ nhất, cho nên sẽ một lòng chuyên xưng danh hiệu Di Đà, đi, đứng, ngồi, nằm, thời gian, địa điểm, các duyên, mỗi niệm không bỏ. Cho đến 10 niệm, nguyện thứ 18 nói, cho đến 10 niệm, văn thành tựu nói, cho đến 1 niệm. Đây là căn cứ trong cái ít nhất có 10 niệm và 1 niệm, để chỉ ra mỗi niệm đều là nhân vãng sanh, để chỉ ra bản thân câu danh hiệu Di Đà có đủ công năng vãng sanh. Chỉ cần gặp được câu danh hiệu Di Đà này, liền có thể vãng sanh, bất kể là bình sanh gặp được hay là lâm chung mới gặp được. Lúc nào gặp được thì lúc ấy đều có hy vọng vãng sanh. Không thể nói là bình sanh gặp được mới có thể vãng sanh. Bình sanh không tu hành nhưng lúc lâm chung mới gặp được thì không kịp. Mà phải nói là bất kỳ thời khắc nào đều có hy vọng, đều kịp thời cả. Căn cơ một niệm lâm chung và căn cơ bình sanh. Cho nên, 10 niệm một niệm là nói theo phương diện lâm chung. Phần trước có chữ cho đến chính là nói theo phương diện bình sanh. Đối với chúng ta mà nói, chúng ta là căn cơ một niệm hay là căn cơ cho đến? Đương nhiên chúng ta là căn cơ cho đến, bởi vì chúng ta hiện tại không phải là người lâm chung. Trong tác phẩm Pháp Nhiên Thượng Nhân Toàn Tập, trang 323, Pháp Nhiên Thượng Nhân đã giải thích rất đơn giản vắn tắt về cho đến một niệm liền được vãng sanh. Tôi đọc qua cho quý vị nghe. Việc cho đến một niệm liền được vãng sanh. Chúng ta không phải là căn cơ của một niệm, mà là căn cơ cho đến. Lại nữa, cho đến 10 niệm cũng như vậy. Chúng ta không phải là căn cơ 10 niệm, mà là căn cơ cho đến. Ngài Thiện Đạo gọi đó là trên suốt một đời, dưới đến 10 tiếng một tiếng, nhất định được vãng sanh. Như thế, chúng ta không phải căn cơ dưới đến 10 tiếng, mà là căn cơ trên suốt một đời. Nói theo phương diện trên suốt một đời và cho đến 10 niệm một niệm, Đại sư Thiện Đạo và Đại sư Pháp Chiếu đã giải thích rất nhiều. Tôi xin dẫn hai bài kệ để thuyết minh sơ qua. Đại sư Thiện Đạo nói: Thượng tận nhất hình chí thập niệm, tam niệm ngũ niệm Phật lai nghinh, trực vi di đà hoàng thệ trọng, trí sử phàm phu niệm tức sinh. Nghĩa là, trên suốt một đời đến 10 niệm, 3 niệm 5 niệm Phật đến nghinh, chính là di đà hoàng thệ nặng, khiến cho phàm phu niệm liền sinh. Tức là nói, người niệm Phật trên suốt một đời, dưới đến lâm chung 10 niệm 5 niệm 3 niệm, Phật đều đến nghinh tiếp họ vãng sanh về thế giới cực lạc. Chính nhờ bản nguyện Phật A Di Đà cực kỳ sâu nặng, khiến cho hạng phàm phu tham sân si không cần thứ khác, cũng không có thứ khác, cũng chẳng có năng lực tu hành nào khác, chỉ cần xưng niệm 6 chữ hồng danh, liền có thể thoát khỏi luân hồi ba cõi, vãng sanh tịnh độ cực lạc niết bàn. Đại sư Pháp Chiếu nói: Thập ác ngũ nghịch chí ngu nhân, vĩnh kiếp trầm luân tại lục trần, nhất niệm xưng đắc Di Đà hiệu, chí bỉ hoàng đồng pháp tánh thân. Nghĩa là, mười ác năm nghịch thảy ngu nhân, suốt kiếp trầm luân nơi sáu trần, một niệm xưng được hiệu Di Đà, đến cõi kia đồng pháp tánh thân. Tức là, người căn cơ hạ phẩm hạ sanh này, suốt đời không gặp được pháp lành để làm lành tích phước, không gặp được duyên Phật để học Phật tu hành, gặp toàn duyên ác cảnh ác rồi tạo thập ác ngũ nghịch. Giống như tội nhân ngu si này, theo lý thì suốt kiếp phải chìm đắm trong sáu đường, nhưng lúc lâm chung gặp được thiện tri thức trợ niệm khai thị, cho đến niệm một niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đến cõi kia đồng pháp tánh thân, đến thế giới cực lạc thì cùng chứng ngộ thân pháp tánh giống như Phật A Di Đà, hoàn toàn nương vào Phật lực. Ở đây, hoàn toàn không liên quan đến sự tu hành bản thân họ, mà tất cả đều là kết quả oai thần công đức không thể nghĩ bàn của câu danh hiệu này, Phật A-di-đà. Họ không phải dựa vào sức của bản thân, mà hoàn toàn nương vào Phật lực, tha lực. Sự thù thắng hoàn toàn dựa vào Phật lực, tha lực này. Chương Tăng Thượng Duyên của Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ Cương Yếu ở phần phụ lục trong Thiện Đạo Đại Sư Toàn Tập, tôi đã trích dẫn nhiều ví dụ. Mọi người nên bỏ chút ít thời gian xem qua, sẽ hiểu rõ hơn về công năng tăng thượng duyên tha lực. Hoàn toàn nương vào tha lực Phật lực, khiến cho phàm phu vãng sanh thành Phật. Loại công hiệu này được gọi là có thể khiến cho gạch vụn biến thành vàng, gạch vụn biến thành vàng, chuyển phàm thành thánh. Nguyện sanh nước kia. Hồi hướng nguyện sanh, do nghe danh hiệu được chư Phật ca ngợi mà sanh tâm hoan hỷ, liền xưng niệm danh hiệu nghe được, đã có công đức lớn niệm Phật, chí tâm hồi hướng liền được vãng sanh. Chí tâm hồi hướng nguyện sanh nước kia, nghĩa là chí tâm tin ưa muốn sanh nước tôi. Trong nguyện thứ 18, chí tâm là tâm chí thành khẩn thiết. Nguyện thứ 18 đứng trên lập trường của Phật A-di-đà nói, muốn sanh về nước tôi. Văn thành tựu thì đứng trên lập trường của Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên bảo chúng ta, nói chúng ta cần chí tâm hồi hướng về cực lạc mà nguyện sanh về thế giới cực lạc. Tâm hạnh đều đầy đủ. Chí tâm hồi hướng tuy văn theo thứ tự, nhưng tâm hạnh đồng thời. Cho đến một niệm, chí tâm hồi hướng nguyện sanh nước kia, về mặt văn tự thì có thứ tự trước sau, nhưng trên tâm niệm của chúng ta là đồng thời. Tức là khi chúng ta đang niệm thì đồng thời có đủ chí tâm hồi hướng nguyện sanh nước kia. Không phải niệm trước là niệm Phật, niệm sau mới cần chí tâm hồi hướng nguyện sanh nước kia. Có thể nói niệm niệm đều có tâm và hạnh. đều là tâm nguyện sanh và hạnh xưng niệm Di Đà, đồng thời đầy đủ, nhưng nói có thứ tự, vì thế nghe cũng có thứ tự, nhưng trên thực tế là đồng thời đầy đủ. Tam tụ, chánh định tụ, bất định tụ, tà định tụ. Liền được vãng sanh, trụ bất thoái chuyển. Liền là lập tức, bất thoái chuyển là chánh định tụ. Cho thấy, bình sanh nghiệp thành, hiện đời bất thoái. Tụ có ba loại, chánh định tụ, bất định tụ, tà định tụ. Quyết định bất thoái gọi là chánh định tụ, tức là vĩnh viễn không thoái lui ở cảnh giới Phật. Tùy duyên bất định gọi là bất định tụ, hoặc tiến tới, hoặc thoái lui. Quyết định lưu chuyển gọi là tà định tụ, tức là mãi ở trong luân hồi sáu trường. Nếu sanh tịnh độ thì bất luận phàm thánh nhất định hướng về Niết Bàn, cho nên chỉ có chánh định tụ, không hai cũng không ba. Quyết định vãng sanh, tâm hạnh đầy đủ, trong nhân nói quả cũng gọi là chánh định tụ, tức là quyết định bất thoái chuyển. Liền được vãng sanh, trụ bất thoái chuyển. Do nghe được chư Phật tán thán danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà vui mừng, vì thế xưng niệm câu danh hiệu này đã có công đức lớn của niệm Phật mà chí tâm hồi hướng, cho nên liền được vãng sanh, trụ bất thoái chuyển. Nói theo hạng phàm phu luân hồi sanh tử nơi sáu đường là tà định tụ, nói theo hạng nhị thừa là bất định tụ, nói theo tịnh độ vãng sanh là chánh định tụ. Bởi vì vãng sanh tịnh độ, bất kể là phàm thánh, đều nhất định tiến vào Niết Bàn. Chỉ có chánh định tụ, không có thứ khác, không có loại thứ hai, ba, cho nên vãng sanh đều là bất thoái chuyển. Hiện đời bất thoái. Có thể nói, người niệm Phật tâm nguyện sanh không thoái chuyển. Hiện tại, tuy vẫn chưa vãng sanh cực lạc, nhưng trước đã có thân phận bất thoái chuyển rồi. Liền được vãng sanh, trụ bất thoái chuyển. Ở đây, chữ tức liền nghĩa là không lìa, cũng có thể nói tức thời, bởi vì tâm nguyện sanh của chúng ta là bất thoái chuyển. Đại sư Thiện Đạo nói, thề hết đời này không có thoái chuyển, chỉ lấy tịnh độ làm kỳ hạn. Đã không có thoái chuyển, chẳng phải là nhất định vãng sanh sao? Nhất định vãng sanh là trong nhân nói quả, chẳng phải là chánh định tụ sao? Cho nên, nói theo sự quyết định bất thoái chuyển, thì hiện tại chúng ta đã đạt được bất thoái chuyển rồi. Ví dụ, tu đạt tạo vườn. Cho nên có bài kệ nói, nguyện sanh cực lạc, chuyên xưng Phật danh, khi tâm quyết định, hoa sen tịnh độ, hiện ra sắc tướng, cũng như tu đạt, sắc tạo kỳ viên, khi tâm quyết định, chư thiên cõi dục, hiện ra cung điện. Hai đoạn pháp ngữ này, phần trước đã trích dẫn rồi. Ý nói chúng ta nguyện sanh thế giới cực lạc, chuyên xưng danh hiệu Di Đà, tâm nguyện sanh này là quyết định, bất thoái chuyển. Như thế trong hoa sen của thế giới cực lạc, mãi luôn có tên của chúng ta, mãi mãi đều có thân hình của chúng ta. Đến lúc thì đóa hoa sen này sẽ đến nghinh tiếp chúng ta. Giống như trưởng giả Tu Đạt, khi ông quyết định phát tâm muốn xây tinh xá kỳ viên. Mỗi tầng cung điện trời lục dục đều có cung điện của ông ta. Bởi thế, có thể nói hiện tại chính là chánh định tụ. Tâm hạnh bất thoái. Tâm hạnh liên tục, nghiệp thành bất thoái. Phần trước cũng đã trích dẫn bài kệ của Đại sư Pháp Chiếu. Một người cõi này niệm Phật danh, Tây phương liền có hoa sen xanh. Chỉ cần một đời không thoái chuyển, hoa này sẽ đến cõi này nghinh. Có ý nghĩa như nhau. Tâm người vô thường, tới tới lui lui. Nhưng sanh tử là việc lớn. Lâu nay, tâm học Phật của chúng ta không thay đổi. Tâm cầu đạo tăng lên theo năm tháng càng vững chắc hơn. Vì thế, tâm nguyện sanh này vẫn có tâm tin nhận pháp môn này, càng sâu sắc vững bền hơn, không thoái lui. Chúng đương cơ, chúng kết duyên. Nếu nói hiện tại, nguyện sanh Di Đà tịnh độ, chuyên xưng danh hiệu Di Đà, nhưng trải qua thời gian hoặc sau vài năm thay đổi, cho thấy tâm nguyện sanh hiện tại là không quyết định. Như thế, sắc tướng hoa sen trong ánh sáng tịnh độ sẽ khô héo, trở thành chúng kết duyên chứ không phải chúng đương cơ. Nói chúng đương cơ chính là đời này kiếp này nhất định vãng sanh, liền được vãng sanh, trụ thân phận bất thoái chuyển. Nếu là chúng kết duyên, phải đợi đến đời vị lai mới có thể vãng sanh tịnh độ Di Đà.